chương trình phát thanh Tình Yêu Và Hy Vọng do Cộng đồng Tin Lành Dallas Forward thực hiện. Xin kính chào quý thính giả.
Xin kính chào quý thính giả của chương trình Tình Yêu Và Hy Vọng trên đài phát thanh 1600 AM Radio. Chúng tôi vui lòng, rất vui được trở lại thưa chuyện với quý vị hôm nay. Trong phòng ghi âm cũng có tôi là mục sư Chuyên và có mục sư Nguyễn Văn Huệ tại đây. Hôm nay thì tôi xin phép được gọi là phỏng vấn mục sư Nguyễn Văn Huệ về một cái bài viết mà mục sư đã viết trong báo Hướng Đi của mùa hè năm nay đó mục sư. Lần trước chúng ta có chia sẻ với quý thính giả là họ có thể nhận báo Hướng Đi cho mùa hè năm 2020 nếu họ liên lạc điện thoại với mục sư cũng như đến các chợ Việt Nam. Thì đó là một điều rất tốt. Trong cái báo kỳ này tôi thấy có rất nhiều bài hay. Trong đó có cái bài mà tôi đọc và có gọi là có ấn tượng rất là mạnh đó, là cái bài Biết Thì Sống. Biết Thì Sống. Cái tựa đề chỉ có 3 chữ thôi nhưng mà nó làm cho ý của tôi khi đọc, tôi có cảm tưởng, tôi cũng hơi thắc mắc. Tại lý xin phép hỏi mục sư Huệ là tác giả của bài viết này đó, tại sao mục sư, điều gì đã làm cho mục sư suy nghĩ để viết cái bài viết này ạ?
Thưa mục sư, cái chữ Biết Thì Sống nó nói lên cả một cái bài học rất là lớn trong cái cuộc đời của tôi đó. Là khi tôi còn nhỏ đó thì câu này tôi nghe thì kể như là 50 năm rồi đó. Biết thì sống. Thì có một ông cụ già của người bà con, hồi đó tôi còn nhỏ và đang học đó, thì ở đó thì ông có vừa cười vừa nói một câu rằng: khôn cũng chết, dài cũng chết, biết thì sống. Thì câu đó nó đi với tôi suốt bao nhiêu năm đó. Và tôi nghĩ là câu này có thể áp dụng ngày hôm nay. Làm sao để mà sống đó, muốn sống thì phải biết, nhưng mà biết như thế nào và sống như thế nào. Thì đây là những cái đề tài hết sức là quan trọng cho người Việt của chúng ta đó. Thì tôi muốn áp dụng vào cái bài học này, cho nên tôi đã viết một cái bài gọi là Biết Thì Sống và đã được đăng ở trên báo Hướng Đi. Và hiện nay thì cũng đăng, cái bài này cũng được đăng và đọc ở trên Sống Đạo Online. Rất là nhiều người quan tâm.
Dạ, khi mà mục sư nói tới cái chữ biết á, tức là sự hiểu biết á, thì mình có thể ôn lại một chút về cái quan niệm của người Việt Nam hay là người Đông Phương của chúng ta đó, người Á Châu, người Đông Phương, người Việt Nam á. Thí dụ như tôi muốn hỏi mục sư là về Khổng Tử nói gì về cái sự hiểu biết, Lão Tử nói gì về sự hiểu biết. Dĩ nhiên là chúng ta không có thời giờ để đào sâu, nhưng mà có một số những điều mà mục sư có thể lướt qua xem Khổng Tử nói gì về, Khổng Tử và Lão Tử nói gì về sự hiểu biết.
Dạ, cảm ơn mục sư. Những cái người gọi là hiền triết hay là những người tri thức ngày xưa cho đến ngày hôm nay vẫn được nhắc đi nhắc lại, và họ nghĩ đến cái chữ biết là rất là quan trọng. Chẳng hạn như là ở trong Luận Ngữ thì Khổng Tử dạy học trò: biết điều gì thì nhận là biết, không biết thì nhận là không biết, như vậy là biết. Rồi người Việt cũng nói rằng: biết thì thưa, thưa tốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Rồi Khổng Tử còn nói rằng: đừng lo người ta không biết mình, chỉ lo mình không biết người. Chính ông Khổng Tử cũng nói về cái lời chứng của mình rằng: ta 15 tuổi để chí vào việc học, 30 tuổi chí biết tự lập, rồi 40 tuổi không có nghi hoặc, 50 tuổi thì biết mệnh trời, 60 tuổi thì biết theo mệnh trời, 70 tuổi sống tự nhiên theo ý mình mà không vượt ngoài khuôn khổ đạo lý. Thì muốn biết thì phải học thôi, phải không? Nhưng mà học thì phải tốn tiền. Nhưng mà thưa mục sư, thì tôi nghĩ đến cái học của người Á Đông, nó thay đổi đời sống của người Á Đông như thế nào. Và khi qua Mỹ rồi đó thì tôi cũng học biết nhiều điều. Và tôi thấy cái biết của người Tây Phương hay là phương Tây nó khác với cái biết của người Đông Phương. có những cái căn bản giống nhau nhưng mà có những cái vấn đề áp dụng là khác nhau. Tôi ước ao rằng mục sư đọc cái bài này cũng như khuyến khích nhiều người đọc để chúng ta thảo luận làm sao để người Việt chúng ta có thể biết, mà thật sự là biết á thì mới là biết.
Dạ. Khi mà mục sư đưa ra những cái câu mà của Khổng Tử nói về sự hiểu biết đó, rồi mục sư tương phản một chút xíu về cái sự khác biệt giữa người phương Đông với người phương Tây đó mục sư, thì mục sư có thể khai triển thêm một chút những gì mà mục sư đã học được, hay là qua cuộc đời của mục sư năm nay 70-71 tuổi, mục sư quan sát thấy, mục sư đã là người đã lớn lên học trong môi trường Việt Nam, bây giờ qua ở bên Mỹ, mục sư ở đây cũng mấy chục năm rồi, cho nên mục sư học hỏi được sự khác biệt và cái sự khác biệt như thế nào và nó đem đến những cái kết quả như thế nào không mục sư ha?
Dạ, tôi thấy quý vị có thể biết được cái sự khác nhau qua cái bài viết này nó cụ thể hơn. Tuy nhiên có một số điểm chính mà tôi nhìn thấy đó là khi tôi qua Mỹ và sống ở Mỹ đó, thì cả một gần phần tư thế kỷ rồi, thì tôi nhìn thấy rất rõ tại sao đời sống của xã hội Á Đông rất khác với đời sống xã hội Âu Mỹ. Vũ trụ quan hay là nhân sinh quan của người Việt và người Mỹ rất khác nhau, hoàn toàn xa cách, một sự xa cách của cả Đông và Tây. Có người nói rằng Đông Tây không bao giờ gặp nhau, đó là cái chỗ đó. Và chúng ta thường thường bị ảnh hưởng bởi cái chỗ này, thưa mục sư, đó là chẳng hạn như Đông Y và Tây Y đó. Suốt bao nhiêu năm người ta sống với Đông Y, nhưng mà ngày hôm nay đó là người Việt đã bắt đầu thay đổi rồi. Nghĩa là họ vẫn giữ cái Đông Y, nhưng mà họ thấy Đông Y vẫn không giải quyết được cái những nhu cầu của con người, cho nên họ mới mở rộng và bắt đầu tiếp nhận lấy Tây Y. Và hai cái quan điểm nó khác nhau nhưng mà nó phối hợp với nhau. Thì bây giờ áp dụng vào đời sống tâm linh cũng như vậy đó. Chúng ta phải chuyển, đừng có khư khư giữ cái phía Đông, hay là ngay cả cái triết lý, những cái sinh hoạt của Đông Phương mà ngàn đời nó trói buộc chúng ta. Bây giờ đó, chúng ta phải xem trái thì biết cây. Thì vì đây chính là cái ý mà tôi nghĩ đến cái sự khác nhau. Cái sự khác nhau ở có một vài cái khía điểm, như thế là một bên á thì nhìn thấy đời sống giống như một chiếc bánh xe lăn hoài, không có dứt. Đây là triết lý của Đông Phương đó, là cái bánh xe phải không, nó cứ đi từ từ không có đi đâu hết. Rồi một bên đó là đời sống như là một con đường là đi tới, chứ không phải là nó dừng lại ở chỗ, nó cứ đi tới luôn. Và đây chính là sự xa cách giữa cái triết lý Đông Phương và Tây Phương. Người sống ở Đông Phương đó thì hài lòng với triết lý huyền bí hoài cổ, còn người sống ở Tây Phương thì luôn luôn tìm kiếm đời sống đổi mới để tiến lên. Chúng ta rất rõ ràng là khi đến Mỹ rồi đó, chúng ta thấy bao nhiêu phát minh, không? Bao nhiêu phát minh mới nhất ở đây, nó là một ông tỷ phú người Mỹ đó, ông phóng vệ tinh lên nhà trên trên không trung. Đây là một cái sự phát minh phải không? Và xã hội Mỹ đang khuyến khích để cho nhiều người phát minh ở trong công sở, ở trong nơi nào đó, bởi vì biết bao nhiêu những khám phá. Tôi đơn giản như đơn cử như cái đồng hồ, xin lỗi, là cái điện thoại thôi. Một sư thấy không, điện thoại là bây giờ mình có thể gọi qua tới Việt Nam nữa trong tích tắc. Đó là một sự khám phá mới chứ không có tạo ra cái gì mới. Bởi vì cái làn sóng điện á là Đức Chúa Trời đã dựng nên từ xưa rồi. Bây giờ người ta mới khám phá rồi người ta áp dụng thôi. Và đây chính là cái điểm mà tôi muốn nhắc nhở mọi người đó, biết thì sống là cái như vậy đó.
Đúng rồi. Bây giờ trở lại trong cái điểm chính của bài viết của mục sư đó, thì Tây Phương với Đông Phương thì tôi nghĩ rằng đa số quý thính giả của đài đều nhận biết được cái sự khác biệt. Đối với người Đông Phương hay là người Việt Nam chúng ta hay trọng cái truyền thống và trọng cái hiện trạng của mình đó. Nhưng mà người Tây Phương thì họ luôn luôn tìm cách để thay đổi. Vì thế cho nên mình muốn khích lệ cái quý thính giả của đài là hãy suy nghĩ, tìm kiếm sự hiểu biết thì để được sống. Đó là cái ý của bài viết mục sư, biết thì sống đó. Thành nữ mục sư, khi mà nói tới sự hiểu biết thì câu hỏi kế tiếp của chúng ta là hiểu biết cái gì? Tại mình muốn người ta biết, người ta sẽ đặt câu hỏi kế tiếp là anh muốn tôi biết, nhưng mà anh muốn tôi biết cái gì? Thì mục sư có thể, có lẽ cái điểm quan trọng nhất đối với những người tin Chúa của chúng ta, hay là đối với những người mà gọi là công nhận cái sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, đó là biết biết Đức Chúa Trời, phải không mục sư ha?
Thưa mục sư, là trước khi chúng ta đi đến những cái kết luận á, thì chúng ta cần phải có một cái nhận xét về vấn đề là từ cái nhân sinh quan, vũ trụ quan á, nó dẫn đến những cái học thuyết, chẳng hạn như là triết lý Đông Phương đó, thì họ liên quan đến các tôn giáo Á Đông, rồi những cái tư tưởng và những cái sinh hoạt huyền bí. Nhưng mà ở Tây Phương đó là họ theo một cái quan điểm mà chúng ta gọi là Judeo-Christianity, tức là cái quan điểm của Do Thái và Cơ Đốc. Tức là một bên đó, Đông Phương đó, là họ cũng nhận ông trời. Nhưng mà họ nói ông trời này là do con người đặt ra thôi, hoặc là tưởng tượng ra thôi. Nhưng mà người Do Thái đó, họ có kinh nghiệm về Đức Chúa Trời. Cho nên Đức Chúa Trời của người Do Thái, và bây giờ là Cơ Đốc giáo chấp nhận đó, là Đức Chúa Trời đã dựng nên thế giới này, và Đức Chúa Trời đến với nhân loại qua con một của Ngài là Chúa Giê-xu. Cho nên chúng ta có một cái triết lý gọi là Do Thái Cơ Đốc. Đây chính là cái sự thay đổi rất là lớn, và đây là cái triết lý Đông Phương hay là triết lý Tây Phương. Chúng ta phải chọn một trong hai đó, và chúng ta phải quyết định. Đó chính là cái chìa khóa để dẫn đến cái biết ấy.
Dạ, cái nền tảng của cái nhân sinh quan của Tây Phương là nhân sinh quan dựa trên nền tảng của Do Thái giáo và Cơ Đốc giáo. Như mục sư nói hồi nãy đó, là Do Thái và Cơ Đốc á, thì nó đã thay đổi cái xã hội, hay là thay đổi cái thế giới của người Tây Phương. Người Đông Phương chúng ta thì chúng ta học cái bài học này để chúng ta có thể điều chỉnh, bằng cách là mình đang ở trên nước Mỹ, hay là mình cũng muốn tìm một cái gì nó tiến bộ đó, thì có thể là cái sự hiểu biết của mình về người Tây Phương, biết thì cái điều đầu tiên của cái nhân sinh quan của người Cơ Đốc và người Do Thái giáo đó là Đức Chúa Trời, sự hiện hữu của Đức Chúa Trời. Mục sư có thể khai triển thêm trong cái bài viết của mục sư về sự hiện hữu của Đức Chúa Trời, và chúng ta cần phải biết Ngài như thế nào.
Tôi thấy có một cái câu mà tôi thường nhắc đi nhắc lại đó, là muốn biết thì sống đó, thì phải biết có mấy điểm. Thứ nhất, biết Đức Chúa Trời là ai. Biết Đức Chúa Trời đã làm gì cho chúng ta. Và biết Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm gì. Đây là rất là cụ thể. Quý vị đã biết Đức Chúa Trời là ai chưa? Quý vị đã biết Đức Chúa Trời đã làm gì cho đời sống của mình chưa? Và thứ ba là hiện nay Đức Chúa Trời muốn bạn làm gì? Thì đó là cái biết rất là quan trọng mà tôi muốn mục sư với tôi sẽ thảo luận. Thứ nhất là biết Đức Chúa Trời là ai, thì mục sư trả lời như thế nào?
Khi mà mình nói tới biết Đức Chúa Trời là ai, thì mỗi người chúng ta có thể là có một cái sự suy nghĩ riêng, hay là mình chỉ đoán đó. Nhưng mà đối với tôi thì Đức Chúa Trời là ai, mình muốn biết mình phải đọc Kinh Thánh. Tại vì Kinh Thánh là, chúng ta tin rằng Kinh Thánh là sự khải thị hay là bày tỏ của Đức Chúa Trời cho con người chúng ta. Nếu không có Kinh Thánh, sự hiểu biết của mình về Đức Chúa Trời nó không đầy đủ. Chúng ta có thể nhìn thấy thiên nhiên, tinh vi của vũ trụ, huyền diệu của thế giới, thì chúng ta có thể nói rằng một cái thế giới đẹp đẽ như vậy không thể được tạo lập một sự bằng cách tình cờ, mà là phải có một cái đấng sáng tạo. Nhưng mà cái sự hiểu biết đó nó tương đối nó không đầy đủ. Sự hiểu biết đầy đủ hơn là phải đến từ Kinh Thánh, bởi vì Kinh Thánh là lời của Đức Chúa Trời, để Ngài bày tỏ chính Ngài cho chúng ta qua lời của Ngài là Kinh Thánh. Thì như vậy, không biết mục sư có, mình chắc có lẽ mình chỉ có thời giờ cho một câu hai câu thôi để nói về Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh đó. Mục sư có thể khai triển thêm cái phần đó.
Dạ, tôi nghĩ rằng mình từ mấy ngàn năm nay rồi, vấn đề triết lý đã được thảo luận đi thảo luận lại, và nó đã thành nên kết quả là một là Đông Phương và Tây Phương. Bên Đông Phương là vẫn cứ tiếp tục giữ như vậy, có một số thay đổi, nhưng mà hiện tình chẳng hạn như Ấn Độ đó, quý vị thấy không, đến 90% là theo Ấn Độ giáo. Rồi Trung Quốc á, thì họ là theo Khổng giáo, rồi theo Lão giáo, vân vân, Phật giáo nữa. Là nói chung là nó có cái sự khác biệt giữa Đông Phương và Tây Phương. Tuy nhiên chúng ta đang sống ở Mỹ này, chúng ta xem trái thì biết cây. Chúng ta thấy nước Mỹ này họ đi theo của con đường của Do Thái và Cơ Đốc giáo. Và con đường đó nó xây dựng ở trên Kinh Thánh. Cho nên qua Kinh Thánh á, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã dựng nên loài người. Đức Chúa Trời đã chọn một gia đình, một tổ phụ của Abraham, Isaac và Jacob là những người đã xây dựng nên nước Do Thái. Và nước Do Thái nó vẫn còn tồn tại cho đến ngày hôm nay và bắt đầu lan ra khắp mọi nơi, bởi vì từ người Do Thái đó Đấng Cứu Thế ra đời. Đúng như lời của Kinh Thánh nói là vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời. Với cái lời tuyên bố của Chúa đó, để được sự sống đời đời, chúng ta phải biết Đức Chúa Trời là Đấng yêu thương, biết Đức Chúa Trời đã sai con Ngài đến thế gian này để chết vì chúng ta trên thập tự giá, rồi để sống lại, để đem chúng ta niềm hy vọng là chúng ta từ chết mà được sống, từ nô lệ được tự do. Biết bao nhiêu cái điều rất là hay mà chúng ta cần phải bắt đầu bước đi đi. Tôi đề nghị ông bà anh chị em hãy biết Đức Chúa Trời, và biết Đức Chúa Trời là Đấng có một và thật, và biết Đức Chúa Trời qua trung gian của con một Đức Chúa Trời là Chúa Giê-xu. Và quý vị phải kinh nghiệm về Chúa chứ không nói về lý thuyết nữa. Chúng ta phải kinh nghiệm. Chúa Giê-xu nói rằng hãy theo ta. Đó, chúng ta kinh nghiệm là chúng ta chọn Chúa vào. Nếu không chọn Chúa là chúng ta không có phần gì với Chúa, hay là không có thay đổi gì hết. Rồi điểm thứ hai nữa là hãy mang ách của ta, tức là phải học tin cậy và vâng lời Chúa, làm theo lời của Chúa dạy. Rồi chúng ta phải hiệp tác với Chúa để mà rao báo tin mừng của Chúa cho đồng bào. Rất nhiều điều nó liên quan đến cái biết này, nhưng mà cái biết quan trọng nhất là biết mà áp dụng đó. Nếu mà biết mà không áp dụng thì nó cũng vô ích. Cho nên tôi rất là cảm ơn mục sư đã nhắc đến cái đề tài này. Tuy nhiên thì tôi muốn đưa ra một cái lời kêu gọi mà để có kết quả đó. Chẳng những chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng có một và thật, nhưng mà chúng ta biết Đức Chúa Giê-xu là con một của Đức Chúa Trời giáng thế. Ông bà anh chị em đã biết chưa? Cái biết cái này á giống như vợ biết chồng. Chứ không phải biết sơ sơ đâu, biết rất là thân đó. Chúng ta phải có một cái ngày lễ gọi là lễ thành hôn. Phải thành hôn với Chúa đó, thì để mà bắt đầu một cuộc hành trình xây dựng gia đình mới, một cái đời sống mới. Và để bắt đầu đó, tôi nghĩ rằng đối với chúng ta là những người sống đức tin đó, thì bắt đầu bằng một sự thừa nhận trước. Bởi vì Chúa nói hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nay hãy gánh lấy ích của ta, học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ích ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Như vậy thì cái điều thứ nhất á là hãy đến cùng ta. Ông bà anh chị em có đi bước đầu tiên là đến với Chúa không, rồi bắt đầu mình học với Chúa, rồi mình đi theo Chúa? Đây chính là những cái điều rất là quan trọng mà các nhà thờ đều nói đến. Và trong chương trình này chúng tôi cũng cố gắng để giới thiệu quý vị đến với Chúa Giê-xu. Hãy đến với Chúa trước, rồi sau đó chúng ta sẽ dìu nhau để mà làm theo lời của Chúa dạy.
Khi mà mục sư nói đến biết Đức Chúa Trời và biết Chúa Giê-xu thì tôi suy nghĩ nó có cái sự khác biệt giữa cái việc mà mình biết về một cái người nào đó và biết người đó. Tôi nói giả sử như tôi biết về ông Tổng thống Trump, ổng là tổng thống, tôi biết là ổng là tổng thống, nhưng mà tôi chưa từng gặp ổng bao giờ, chưa từng bắt tay ổng bao giờ, thành ra cái sự hiểu biết của tôi về ổng nó rất là giới hạn. Nhưng mà mục sư hồi nãy có nói đó là biết về một người nào đó khác với là biết người đó. Cái ý mà mục sư muốn nói về biết Đức Chúa Trời và biết Chúa Giê-xu là cái ý của một người chồng với người vợ biết nhau, tức là sống chung với nhau, giúp đỡ nhau, yêu thương nhau và thân cận với nhau tới cái độ mà mình biết người đó chứ không phải là biết về người đó. Thành thử ra nhiều khi đối với người Việt chúng ta đó, chúng ta cũng có thể, chúng ta hay là một số thính giả của đài nói rằng ồ thì tôi biết về Tin Lành, tôi biết về Đức Chúa Trời, tôi biết về Chúa Giê-xu, nhưng mà chúng ta không có muốn nói đến cái chuyện biết về Đức Chúa Trời, biết về mà chúng ta đang nói đến việc biết Chúa Giêsu, biết Đức Chúa Trời. Có nghĩa là biết một cách thân cận, đúng không? Để mình đi đến cái sự sống đó, thì như hồi nãy một sư có đọc cái câu Kinh Thánh là Chúa Giêsu có mời gọi họ đó, ở những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta hay là đến cùng Chúa. Bởi vì Chúa muốn họ biết Ngài chứ không phải là biết về Ngài. Hãy đến cùng ta rồi ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Tôi nghĩ rằng mỗi một người chúng ta trên thế giới này đều có những sự mệt mỏi và gánh nặng hay là ưu tư lo âu. Chúa hứa là Chúa sẽ cho họ có sự yên nghỉ thật sự trong Chúa. Đây cũng là một cái nền tảng của một cái nhân sinh quan người Tây Phương rất là tích cực đó mục sư. Khi mà họ nương tựa vào Đức Chúa Trời đó, thì họ nắm vững cái điều đó và họ tìm cách thay đổi cái thế giới chung quanh nó tốt đẹp hơn. Xã hội chung quanh của họ tốt đẹp hơn. Họ tìm cách phát minh ra những cái mới, có những cái sáng kiến, có những cái tiến bộ về y khoa, về khoa học, kỹ thuật mà người Đông Phương chúng ta vì cái nhân sinh quan của mình nó khác á, mình đi sau họ một chút. Vì thế cho nên mình muốn quý thính giả của đài bây giờ nói một cách cụ thể đó, mình biết Chúa Giêsu bằng cách là mình tìm hiểu Chúa Giêsu như thế nào, là ai và mình cần phải làm gì. Hồi nãy mục sư có nói ba điều. Thứ nhất á, chúng ta cần phải biết Đức Chúa Trời là ai. Điều thứ hai, chúng ta cần phải biết Ngài đã làm gì cho loài người chúng ta và cho cá nhân của chúng ta. Và điều thứ ba là chúng ta mình cần phải biết là Ngài muốn chúng ta làm gì. Thì cái điều thứ ba đó mục sư có thể khai triển một chút xíu trong cái thời giờ còn lại.
Dạ, thưa mục sư cũng như thưa quý thính giả, tôi nhớ đến một câu Kinh Thánh mà chính Chúa Giêsu đã kêu gọi đó, rất là gần. Chúa nói rằng này, ta đứng ngoài cửa mà gõ, nếu ai nghe tiếng ta mà mở cửa cho, ta sẽ vào cùng người ấy, ăn bữa tối với người và người với ta. Câu này cho chúng ta thấy là Chúa đang muốn bước vào đời sống của quý vị và các bạn. Ngay hôm nay, ngay tối hôm nay, nếu quý vị nghe tiếng Chúa và mở cửa ra, cái cửa ở đây tôi nghĩ đây là cái cửa lòng của mỗi chúng ta. Và nếu chúng ta mở lòng và nói rằng mời Chúa bước vào, thì Chúa sẽ bước vào và Chúa sẽ thông công với chúng ta, ăn bữa tối với chúng ta và chúng ta với Chúa. Nó nói lên cái sự thân mật gần gũi. Thưa mục sư, trong cái tờ báo Hướng Đi, tôi cũng cố gắng đưa ra một cái bài cầu nguyện mẫu. Bài cầu nguyện đó nó giúp cho ông bạn chị em biết nói với Chúa như thế nào. Đây là điều Chúa muốn quý vị làm. Hãy cầu nguyện với Chúa. Chẳng hạn như là kính lạy Chúa Giêsu, kính lạy Đức Chúa Trời, con là Cha ở trên trời, con là con của Cha ở trên trời. Xin Chúa tha thứ cho con vì lâu nay con xa cách Chúa, hiểu lầm Chúa, phạm tội với Chúa và không biết Chúa. Con tin Chúa là Đức Chúa Trời có một và thật. Con tin Chúa đã dựng nên đời sống của con, yêu thương con. Con tin Chúa muốn bước vào cuộc đời của con. Bây giờ con tin Chúa Giêsu là đấng hứa rằng ta sẽ vào đời sống của con, và con tin Chúa là đấng đã yêu thương con đến nỗi đã giáng thế chịu chết đền tội cho con. Ngài đã sống lại, Ngài đã đang sống, và con muốn tiếp nhận Chúa Giêsu, con muốn mời Chúa Giêsu vào cuộc đời của con, vào gia đình của con. Xin Chúa tha tội cho con. Xin Chúa nhận lời cầu nguyện của con và làm thành mọi lời hứa của Chúa dành cho đời sống của con. Đây là những lời cầu nguyện chân thành. Và quý vị nhớ đến lời Chúa nói rằng vì ai kêu cầu Chúa thì được cứu. Chỉ cần kêu cầu Chúa thì Chúa sẽ cứu. Và đó chính là cái biết, biết thật trong đời sống của mình.
Dạ, cảm ơn mục sư đã chia sẻ. Và khi mà mình quyết định mình biết Chúa chứ không phải là biết về Chúa, biết Chúa Giêsu, thì mình có cái lời cầu nguyện hay là kêu cầu Chúa đó, một cái lời cầu nguyện chân thành, Chúa nghe và Chúa sẽ chấp nhận chúng ta đó. Trở lại với cái tựa đề của cái bài viết của mục sư mà tôi thấy rất là sâu sắc là biết thì sống. Trong phần dẫn nhập của bài viết, mục sư có kể câu chuyện lúc mục sư còn trẻ đi học trung học thì có ở chung nhà với một ông cụ 70 tuổi. Ông nói có một câu mà thường lặp đi lặp lại, có thể nhiều lần làm cho mục sư nhớ câu đó. Và tôi tin chắc rằng ông cụ đó, ông học cái điều đó từ một người khác. Rồi sau đó thì ổng áp dụng cho chính cuộc đời của ổng, rồi ổng nói cái điều đó cho một người thanh niên trẻ tuổi như mục sư Huệ lúc bấy giờ. Và cái lời nói của ông cụ đó đã gọi là bám chặt vào trong cái tâm tư của mục sư Huệ và đã thay đổi cuộc đời của mục sư Huệ. Và nhờ, có lẽ tôi đoán rằng có lẽ là nhờ cái lời nói đó đó, cái lời nói của ông cụ đó, khôn cũng cũng chết mà dại cũng chết nhưng biết thì sống, đã giúp cho ông mục sư Huệ tìm được chẳng những cái sự sống sung mãn của thực tế nhưng luôn cả sự sống về tâm linh, sự sống đời đời ở trong Chúa nữa. Thành thử ra cái điều mà mục sư Huệ đã chia sẻ cái bài viết này xuống bằng cái chính cuộc đời của mục sư chứ không phải là một cái lý thuyết, thì mình cũng hy vọng rằng quý thính giả của đài khi mà nghe cái điều này đó một cách thực tế thì cũng có thể suy nghĩ về cái câu nói của một ông cụ già ở Quảng Nam, phải không mục sư ha? Ở Quảng Nam, khôn thì chết, dại cũng chết nhưng mà biết thì sống, để họ tìm cái sự hiểu biết, sự hiểu biết Đức Chúa Trời là ai, con của Đức Chúa Trời là ai và cần phải làm gì để áp dụng cái sự hiểu biết đó cho mình.
Dạ, cảm ơn mục sư nhắc đến điều này và tôi nghĩ rằng cái câu này nó vẫn đi đến một cái kết luận quan trọng, đó là biết ai đó, là biết Chúa là Đức Chúa Trời. Nhưng mà biết Đức Chúa Trời là đấng sáng tạo thế giới này, Đức Chúa Trời sáng tạo loài người của chúng ta, Đức Chúa Trời dựng nên một cặp vợ chồng thôi, rồi cặp vợ chồng nó mới đẻ con ra khắp mọi nơi trên thế giới. Nhưng mà cặp vợ chồng này đã ngược lại với ý muốn của cha và đã đi xa. Bây giờ ông cha đó là phải sai con một của Ngài trên trời để cứu toàn thể loài người. Quý vị là ông bà, anh chị em ở trong gia đình của Chúa đi xa. Bây giờ chỉ có cách là trở về thôi. Và xin cha tha lỗi. Giống như đứa con hoang đàng nói rằng, thưa cha, con có tội với trời và với cha, không còn đáng gọi là con của cha nữa, xin cha tha cho con. Đó là khởi điểm của sự biết Chúa đó. Và tôi tin rằng Chúa là cha, Ngài sẵn sàng tha thứ và Ngài sẵn sàng mở tiệc ăn mừng khi chúng ta trở lại với Đức Chúa Trời và nối lại tình xưa, nối lại mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời như đứa con với cha vậy. Và đó cũng chính là cốt lõi của cái chương trình phát thanh, chương trình truyền giảng tin lành, chương trình tình yêu và hy vọng. Con đường hy vọng duy nhất là trở về cha thôi. Xin Chúa ban phước cho ông bà anh chị em.
Cảm ơn mục sư Huệ rất nhiều và xin kính chào quý thính giả của đài và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sắp đến của chương trình tình yêu và hy vọng. Xin Chúa ban phước lành cho quý vị trong tuần lễ này.